Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 19 từ câu 1 đến câu 10. Đức Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rỡ ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Amen. Kính kính mời hội thánh đồng xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được cái câu chuyện của ông Sa-chê. Những cái gì mà bình thường thì nó không có bình thường nữa, thì chúng ta sẽ đến với Chúa như thế nào? Trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, mỗi ngày như mỗi ngày mà tự nhiên có một cái sự thay đổi, giống như sáng hôm nay có cái sự thay đổi, thì cái tinh thần thờ phượng của quý ông bà anh chị em vẫn tới cái mức cao độ, hay là có cái sự thay đổi cái nó tuột xuống như thế này? Đôi khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa, theo Ngài, dấn thân cho Ngài, trọn vẹn cho Ngài, cuộc đời tôi cho Ngài, nhưng mà khi hoạn nạn có một cái sự thay đổi một chút xíu, cái tự nhiên tìm kiếm Chúa không có thấy Chúa đâu rồi. Và đó mà chúng ta kinh nghiệm được sáng hôm nay. Có bao nhiêu người hát bài đầu tiên giơ tay lên đó trong đền thờ thánh mà không có nhìn cái screen phía sau? Có bao nhiêu người? Chúng ta hát bài này là 3 tháng liên tiếp. 3 tháng liên tiếp là đáng lẽ phải thuộc lòng. Có một lần chúng ta đã thử là tắt không có nhạc luôn. Cách đây là coi như là 2 tháng tắt nhạc thì đang còn bị trục trặc chút xíu. Sáng hôm nay là coi như nhạc vẫn mở, nhưng mà tôi thấy đa số đều nhìn ra phía sau. Cái bài số 2, số 3, số 4 đó thì thôi cũng chấp nhận được. Nhưng bài số 1 tuần nào chúng ta cũng ngợi khen Chúa, tuần nào cũng như vậy. 3 tháng liên tiếp. Mà nếu mà còn ngó phía sau thì chúng ta cũng có vấn đề trong đó. Cầu nguyện Chúa, những cái bài mà được hát lặp đi lặp lại đó, tới một lúc nào đó quý ông bà anh chị em cần, mà không có slide, không có thánh ca, quý ông bà anh chị em vẫn phải ngợi khen Chúa được trong cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để đó. Mà nếu mà không nhớ hết tất cả thì tối thiểu cũng phải nhớ được bài Hallelujah. Có quý ông bà anh chị em còn nhớ bài này không? Mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên, chỉ có một chữ thôi. Tới một lúc nào đó trí óc của chúng ta mờ mịt cả lên thì cầu nguyện Chúa không biết hát sao cả, ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời cũng quên trớt luôn, thì tối thiểu phải hát được bài Hallelujah, ngợi khen Chúa. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và chúng ta hát bài Hallelujah, chỉ có một chữ thôi, mà nếu mà quên nữa thì không biết nói hay sao. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Và xoay như thế này để chúc phước cho anh em mình.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Nguyện Chúa cùng quý ông bà anh chị em, xin chúng ta đồng ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay chúng ta đi qua đề tài Chúa khởi động, khởi đầu trong đời sống, trong Luca đoạn 19 từ câu 1 tới câu 10. Trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi bao giờ cũng có cái sự quan hệ trong đó. Nếu mà mỗi tuần không có gặp nhau thì cũng nhớ lắm, cầu nguyện cho nhau bởi vì cái sự quan hệ đó. Mà nếu mà chúng ta có ăn nên làm ra, có đời sống sung túc hay là giàu có gì đi nữa, mà nếu mà cũng không có sự liên hệ với nhau trong cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, thì cũng cái đời sống cũng sẽ rất là khó khăn, bởi vì sẽ là cái đời sống cô đơn. Hay là những lúc khó khăn, nghèo khó, vật chất bị chật vật đi nữa, nhưng mà nếu mà được bao quanh bởi những con người yêu thương trong gia đình, anh chị em với nhau, thì vẫn là hạnh phúc. Bởi vậy cho nên lời trong châm ngôn đoạn 15 câu 17, xin quý ông bà anh chị em nhớ cho: thà một bữa cơm rau nhưng có tình yêu thương hơn là con bò mập mà thù ghét cặp theo. Nhớ cái điều này để làm kim chỉ nam trong cái đời sống, trong gia đình, bà con họ hàng thân thuộc của mình. Cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em có mối quan hệ, và ngay cả Đức Chúa Trời cũng muốn có quan hệ với quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao chúng ta cũng để lui lại chút xíu. Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Ngài có thể nhìn thấy được tương lai, và mọi sự sáng tạo của Ngài đều là tốt lành cả. Cái chương trình cứu chuộc của Chúa không có thay đổi, đời đời không có thay đổi. Để rồi mà Chúa muốn gần gũi con người đến nỗi Chúa phải xuống thế gian này, là Chúa Giêsu Christ là ngôi hai của Đức Chúa Trời trong cái sự xưng nhận đó, và chết trên thập tự giá bởi vì tội lỗi của chúng ta. Tại sao Ngài làm điều này? Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương, muốn có liên hệ với quý ông bà anh chị em. Tại sao tôi phải lặp đi lặp lại cái điều này? Bởi vì cũng có một số lý thuyết có thể nói rằng là đi đến sai lạc mà đi vào trong hội thánh của Chúa, để nói lên rằng là cái hoàn cảnh thay đổi thì Đức Chúa Trời phải thay đổi theo cái hoàn cảnh của tôi. Và cái hệ thống triết lý đó hay thần học đó gọi là Open Theology, và đã đi vào rất là nhiều hội thánh. Có nghĩa tôi là một cái rốn của vũ trụ, khi hoàn cảnh thay đổi cho tôi thì Chúa Đức Chúa Trời phải thay đổi theo tôi. Cái đó là tà giáo trong cái tin lý. Bởi vì Chúa là Đấng toàn năng, toàn tại, toàn tri, Ngài biết hết tất cả. Cái sự xếp đặt của Chúa, Ngài biết là đời đời, quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa thấy hết tất cả. Thành ra chúng ta không có thể nào có cái sự nghi ngờ trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Và Chúa xuống thế gian này thì chúng ta thấy Giăng đoạn 1 câu 14: ngôi lời đã giáng thế làm người, tôi đọc trong cái bản dịch mới, cứ ngụ giữa chúng ta đầy ơn và lại thật. Thành ra Đức Chúa Trời không có muốn xa cách quý ông bà anh chị em, không có muốn xa cách con người. Ngài mong muốn ở giữa chúng ta và muốn ở nơi chúng ta đang ở. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa. Và cái sự kinh nghiệm gặp gỡ Chúa khi tin nhận Ngài đã thay đổi cái cuộc đời của chúng ta như thế nào. Để rồi trong cái bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn, thuận cảnh hay là nghịch cảnh, chúng ta vẫn vững vàng theo Chúa. Và quý ông bạn cho em ôn lại trong Cựu Ước chút xíu. Đức Chúa Trời bắt đầu mới quan hệ chúng ta ngay từ cái thuở ban đầu, ngay trong cái khu vườn Eden đó, thì Đức Chúa Trời đã đến với Adam và Eva. Dù rằng lúc mà Adam và Eva phạm tội, Ngài cũng nói: Adam, con ở đâu? Và con người lúc đó từ chối Chúa, chứ không phải là Chúa từ bỏ con người. Rồi chúng ta thấy khi mà dân sự của Chúa ở trong nô lệ, thì Chúa thúc giục Môi-se mang dân sự ra khỏi cái sự nô lệ đó để đi vào trong đất hứa. Tại sao? Bởi vì Ngài muốn cái sự gần gũi với dân sự của Ngài. Rồi Ngài an ủi Eli, Ngài kêu gọi Samuel sức dầu cho David. Và trong Tân Ước, để ôn lại chút xíu, Đức Chúa Trời Ngài phải nhập thể xuống thế gian giữa cái cơn hỗn độn của cái thế gian này, cái thế giới này, sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ một cách đê hèn thấp kém đó. Rồi Ngài thách thức những người Pharisee, những người Sadducee, những người dạy luật, và ngay cả Ngài hỏi Phi-e-rơ, các con, còn các con nói ta là ai? Nói nôm na theo thời này thì các anh chị hay là con cái Chúa trong phòng nhóm này nói Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Chúng ta phải rõ ràng trong cái niềm tin Chúa Giêsu Christ Ngài là trời, Ngài là người xuống thế, chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng mà Ngài sống lại với cái mục đích để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thành ra khi mà cái câu chuyện xảy ra tới Luca đoạn 19, thì quý ông bà anh chị em thấy Ngài đã đến gần Sa-chê, người thu thuế, và gọi tên Sa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay ta phải ghé lại tại nhà con, trong cái cầu nằm đó. Tại đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời bắt đầu cái mối quan hệ với một tội nhân là Sa-chê, một tội nhân có thể nói là bất đắc dĩ đó. Cái điều này nhắc nhở chúng ta về cái quyền năng của phúc âm, tức là vì Chúa Giêsu Christ có tác dụng. Và đồng thời cái điều này cũng nhắc nhở con cái Chúa, nhiều người đang ở ngoài kia, đang chờ đợi ai đó nói cho họ biết về cái phục âm. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con khởi đầu trong cuộc sống của chúng con, hay là cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu nhưng mà thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy Chúa khởi đầu trong đời sống, trong câu chuyện đây nói về Sa-chê, nhưng thật ra Chúa cũng khởi đầu trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Tại đó quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi, trước khi mình tin Chúa mình cũng giống như Sa-chê mà thôi, và trong cái tiến trình tin nhận Chúa là như thế nào. Ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em, cái khởi đầu của phúc âm là như thế nào. Nhưng mà đồng thời một cái khía cạnh khác, quý ông bà anh chị em khi mà đọc qua cái câu chuyện này thấy có những cái bi kịch của phúc âm, và đồng thời được nhắc nhở trở lại cái sự cứu chuộc của phúc âm là như thế nào. Điều đầu tiên khởi đầu của phúc âm, vào đến Jericho, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố. Quý ông bà anh chị em có kinh thánh thì cùng lật với tôi, đọc với tôi. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế, rất là giàu có. Sa-chê là ai? Trong kinh thánh ghi chép lại, Sa-chê là trưởng đoàn thu thuế, tức là ông boss, là sếp lớn đó, trong cái khu vực thu thuế tại thành phố Jericho đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em suy nghĩ, nếu mà tra từ điển đó, cái sự Sa-chê có nghĩa là gì? Sa-chê có nghĩa rằng, cái chữ đó có nghĩa rằng là trong sạch hay là tinh khiết. Sa-chê có nghĩa, cũng có nghĩa là sự công bằng hay là công chính. Cái tên Sa-chê rất là hay. Thành ra khi mà những cái người mà tới đóng thuế mà biết ông này là cái phường lừa đảo, ăn cướp hay là hối lộ đó, mà nói anh công chính ơi, anh lương thiện ơi. Thành ra quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi, khi mà bố mẹ của Sa-chê sinh ra cái đứa con này, người Do Thái đó, đặt cái tên là lương thiện, đặt cái lương là trong sạch, là công bình, là công chính, thì cái người cha người mẹ này đó suy nghĩ hay là cầu nguyện cho đứa con của mình trong tương lai nó lớn lên làm cái gì? Là người lương thiện, người công bằng, người công chính, người tinh khiết, phải không ạ? Đó, cũng giống như quý ông bà anh chị em khi đặt tên con, Có ai đặt tên con mình là tên xấu không? Cũng có ha. Cũng có người đặt tên là con là sầu. Có nghĩa rằng là cái cuộc đời của con sau này là sầu khổ. Nhưng mà thường thường đa số là minh nè và sáng láng, phải không ạ? Tại sao? Muốn cái cuộc đời nó sáng láng nè, tên là Đức nè. Là tại sao đặt tên Đức? Có nghĩa là cái đời sống người này lớn lên sẽ là người đạo đức. Nè. Phương. Cái tên cũng rất là hay. Và khi mà người Việt Nam chúng ta khi đặt tên đó, nó cũng có cái ý nghĩa trong cái tên, cái lòng mong ước cái đứa con nó lớn lên như thế nào. Có một người tôi gặp đặt tên con của mình là Trăm Triệu. À, tại sao đặt con mình là không có đặt tên Phương, tên Minh, tên Dung, tên gì đó mà đặt tên Trăm Triệu? Là tại sao? Cái lòng mong ước con mình mai mốt là Trăm Triệu. À, có chứ không phải. À, Trăm Triệu. Yeah. À, lúc đó bên Mỹ đây thì không biết, Trăm Triệu bên Việt Nam thì lúc đó không biết làm sao, nhưng cái này chắc là Trăm Triệu bên Mỹ, tại cái người anh em đó đã đến sinh hoạt với hội thánh à, chúng ta đứa đứng gái tên là Trăm Triệu. Yeah. À, rồi đứa con thứ hai tên là Hay Hên. Đứa một đứa gái tên là Trăm Triệu, nữa là Hay Hên. Tại sao đặt tên như vậy? Bởi vì cái lòng mong ước của người cha người mẹ muốn đứa con mình nó lớn lên là như vậy, trong cái sâu thẳm nhất của tâm hồn. Thành ra người cha mẹ của Sa Chê khi mà đặt cái tên Sa Chê, con ơi con là trong sạch, con là tinh khiết, con là công bằng, con là công chính, có nghĩa rằng cái lòng mong ước của cha mẹ khi lớn lên đứa con này là những người công chính. Cái tên và cái thái độ nó trùng phù hợp với nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng ông là trưởng đoàn thu thuế, và cái công việc của ông đó đã làm cho ông trở nên giàu có. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong cái lịch sử của người Do Thái, khi mà nói đến cái người thâu thuế, có nghĩa là cái người đó là lường gạt, người đó là người bóc lột. Thành ra anh công chính ơi, anh là người bóc lột. Thành ra cái tên với là cái công việc hay là cái thái độ nó không có phù hợp. Thành ra quý ông bà anh chị em, cha mẹ đặt mình cái tên gì, có xứng đáng cái tên đó trong cái cuộc đời của mình hay không? Để ý cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và ông này đó, trong Kinh Thánh ghi chép lại, ông là người thấp bé, chứ không phải là cao 6 feet, người thấp bé. Và ông phải trèo lên cây để ông nhìn thấy Chúa Giê-xu. Lời của Chúa chép tiếp câu số 3, số 4: ông cốt nhìn xem Đức Giê-xu là ai, nhưng không được vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. Ông chạy trước leo lên cái cây sung để có thể nhìn thấy Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. Đôi khi mà đọc tới đây thì tôi suy nghĩ, cái điều gì thúc đẩy Sa Chê gặp Chúa Giê-xu? Điều gì vậy? Tại sao? Thì chúng ta cũng thấy đó, ông Sa Chê là ông là người giàu có, ông là người có quyền lực đó, nhưng mà trong tâm khảm ông có cái điều gì khao khát đó, và ông cần nhiều hơn những cái điều mà ông đang có. Có thể là cái ảnh hưởng của bố mẹ, đặt tên là đàng hoàng, công chính, liêm khiết gì đó, cũng có thể cái sự ảnh hưởng của bố mẹ. Và cũng có thể trước khi mà Chúa Giê-xu đến Jericho thì ông nghe cái câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành cho người ăn xin mù. Quý ông bạn cho em có thể về đọc lại trong Luca đoạn 18. Và trong cái xã hội, tôi mở ngoặc chút xíu, trong cái xã hội người Do Thái lúc đó, những cái người mù, người ăn xin là có thể nói là thấp kém nhất trong xã hội lúc đó. Và nếu Chúa Giê-xu Ngài là đấng cao cả, quyền năng, là thầy, nhiều người gọi Ngài là Rabbi, có nghĩa là những người có cái chức phận cao trọng, mà tại sao những cái người chức trọng cao trọng này mà phải hạ mình đối với cái tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội? Có thể cái điều đó làm cho ông ngạc nhiên. Bởi vì cái thời đó, những người Pharisee, những người quyền thế, những người Sadducee không có làm cái công việc đó. Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh, những người Pharisee, Sadducee đôi khi tới gặp Chúa Giê-xu gọi là thầy, là Rabbi, có nghĩa là có một cái chức phận, mà một người có cái chức phận cao trọng như vậy mà tại sao lại hạ mình để mà chữa lành cho cái người mù ăn xin này? chúng ta thấy có cái sự có thể điều đó làm cho ông suy nghĩ. Nhưng mà cũng có thể Sa-chê là một cái người cô đơn, không có bạn bè. Tại vì ông là người thâu thuế, xã hội lúc đó là coi như là chê trách hay là tránh, có thể nói là chửi bới những cái người thu thuế, nói rằng là những người này là cũng giống như là làm công cho đế quốc La Mã, rồi ăn lường ăn gạt người ta. Và đồng thời vào cái thời của Sa-chê lúc đó, người Do Thái họ sẽ không làm bạn với những người thu thuế như thế này. Thành ra những người thu thuế họ chỉ làm bạn với những người thu thuế, cũng giống như trong cái thời đại bây giờ đó, chỉ có những người trong băng đảng mới làm đảng, dù côn dù đảng với nhau. Thì cũng có thể cái tình huống của Sa-chê giống như vậy. Nhưng mà cũng có thể Sa-chê phải, đương nhiên trong cái công việc ông làm đó là ông là cái người lường gạt hay là bóc lột người ta, nhưng mà khổ thấy cái tên của ông là công chính, lương thiện, trong sạch. Anh trong sạch ơi, tại sao anh lường gạt? Cũng có thể vì như vậy có cái chiến tranh tư tưởng đã xảy ra trong ông. Nhưng mà cái điều chúng ta thấy, bất chấp những cái giả thuyết mà các nhà nghiên cứu Kinh Thánh hay là nãy giờ tôi đọc ra là một số giả thuyết như vậy, nhưng mà chúng ta thấy ông đang tìm kiếm phục âm của Chúa, tức là ông đang tìm kiếm Chúa Jesus Christ. Ông đang khao khát một cái mối quan hệ mà ông không có, thành ra ông mới đến gặp Chúa Jesus Christ. Và chỉ có người tội nhân khi mà thấu hiểu cái mình là con người tội lỗi đó, thì lúc đó mới có thể tìm kiếm được Chúa Jesus Christ, đấng cứu rỗi đó. Đọc tiếp. Khi đến chỗ ấy, Đức Chúa Giêsu nhìn lên bảo: Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Sa-chê vội vàng tụt xuống mừng rỡ tiếp đón Ngài. Ngày hôm đó là một ngày, có thể là một ngày với mọi người, nhưng mà có cái biến cố đã xảy ra. Ông leo lên cây sung, rồi Chúa tự nhiên, cả một cái đám đông như vậy, cái tự nhiên cái Chúa đi tới ngõ: Sa-chê, bữa nay ta đến nhà con. Chúa Giêsu, đấng cứu rỗi, tìm kiếm người tội nhân. Người tội nhân có lòng, nhưng nó nhớ đứng xa xa, leo lên cây, không có gần được. Nhưng Chúa, đấng cứu rỗi, tìm kiếm đến tội nhân là Sa-chê. Thành ra, chúng ta nếu mà chúng ta đọc tiếp trong Luca, chỉ trong cái thời gian ngắn sau đó thì Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì chúng ta thấy đấng cứu rỗi từ trên trời cao tên là Thiên Chúa phải xuống trần này để làm một con người, nhưng cái con người này đã tìm kiếm đến Sa-chê, một người mà có thể nói xã hội ruồng bỏ, không có muốn làm quen. Và đôi khi mà tôi đọc tới đây, đôi khi tôi cũng có cái sự suy nghĩ, có thể quý vị và tôi, mình muốn gặp Chúa nhưng đứng xa xa mà thôi. Có thể là hài lòng, lạy Chúa, con nhìn thấy Chúa là tốt rồi. Con nhìn thấy Chúa là tốt rồi. Giống như Sa-chê, cái tấm lòng của Sa-chê, leo lên cái sung, ngó xuống, thấy Chúa Giê-xu là được rồi. Tại vì đứng trong đám đông, ông thấp quá, ông phải nhảy tới nhảy lui, cũng không thấy được Chúa. Thành ra thọ lòng khi đứng xa xa ngó thấy Chúa. Nhưng mà để ý, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ, đấng cứu rỗi, đã tìm đến Sa-chê. Và cái lời nói: hôm nay ta phải ghé lại nhà của con. Đó là cả một cái sự vui mừng. Và chúng ta thấy cái cuộc đời của Sa-chê sau đó được thay đổi. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng giống như Sa-chê. Có thể cái lúc đầu tiên chúng ta nói đừng ngó thấy Chúa xa xa là tốt rồi, không có cần gì cả, tốt rồi. Nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục tìm kiếm chúng ta. Khi chúng ta biết rằng mình là người có tội, phải thấu hiểu cái điều này trước, rồi nhìn thấy Chúa, rồi Chúa sẽ tìm đến chúng ta. Thành ra chúng ta thấy cái phúc âm của Chúa có cái quyền năng làm tan chảy cái tấm lòng của ông Sa-chê ở đây. Chúa chỉ phán một lời: hôm nay ta sẽ đến nhà con. Chúa chỉ phán một lời và ông vui mừng tiếp đón Ngài. Thành ra Chúa Giêsu Ngài là đấng cứu rỗi tìm kiếm đến những con người, và đấng cứu rỗi đó đang làm việc có quý ông bà anh chị em. Thành ra quý ông bà anh chị em khi mà đi ra ngoài cộng đồng sẽ thấy những con người như sa chê, họ đứng xa xa họ ngó, thấy được Chúa là tốt rồi. Thấy anh em chị em con cái Chúa có Chúa vậy chắc đủ rồi. Nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta phải bắt chước theo gương của Chúa Giêsu Christ. Phải đến hôm nay Chúa Giêsu sẽ đến nhà anh. Cái phúc âm có nghĩa là như vậy, Ngài là đấng cứu rỗi. Nhưng mà một mặt khác có những cái bi kịch cũng xảy ra. Cái câu kinh thánh mà đôi khi chúng ta quên, câu số 7: mọi người thấy vậy đều lăm băm. Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ. Cái câu kinh văn này cho chúng ta thấy là cả một cái bi kịch. Cái đám đông này là ai? Đám đông này là những người Do Thái. Họ có biết lời Chúa không? Biết chứ. Cái đám đông này gần gũi với Chúa Giêsu không? Gần chứ. Tại họ gần sát bên Chúa. Chúa đi ở chính giữa, họ đi chung quanh Chúa. Chúa đi tới đâu, họ đi theo tới đó. Nhưng mà cái bí kịch xảy ra là họ lầm bầm. Họ nói, và cái câu nói đó nó có cái ra vẻ châm biếm. Nếu mà tôi cố gắng diễn tả cái câu nói này, cái ông này, ông ở nhà kẻ tội lỗi mà trọ, nói một cách châm biếm, nói một cách lầm bầm. Mà đôi khi chúng ta không có cẩn thận, hội thánh của Chúa hay là những con cái Chúa cũng sẽ trở thành những cái đám đông như vậy. Có Chúa Giêsu ở chính giữa, Chúa đi tới đâu thì chúng ta cũng giống như cái đám đông theo tới đó. Nhưng mà không có thấy được sa chê, không có thấy được những con người tìm kiếm Chúa. Mà đôi khi gặp những con người như sa chê làm chứng, chia sẻ phúc âm cho họ tin Chúa đó, đôi khi chúng ta là những người lâm băm. Cái này xứng đáng gì phí phúc âm của Chúa, phí Chúa Giêsu để mà làm chứng cho họ tin Chúa. Thì chúng ta trở ngược lại, đó là một cái bi kịch, tôi gọi là bi kịch của phúc âm. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong cái phòng nhóm này, chúng ta phải theo dấu chân của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải có cái đời sống bất chước như Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa làm những điều này ghi chép trong kinh thánh để chúng ta bất chước làm theo. Còn nếu không, chúng ta cũng nằm trong cái bi kịch giống như những con người lầm bầm này. Rồi chúng ta kế tiếp về cái sự cứu chuộc của phúc âm, lời của Chúa rất là hay. Câu số 8: nhưng Sa-chê đứng dậy thưa với Chúa, lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp từ. Cuối cùng trong cái câu chuyện chúng ta thấy một cái hình ảnh cứu chuộc của phúc âm. Tại vì cái câu chuyện kể lại sau cái bữa ăn thì Sa-chê cũng giống như là mình có thể nói là cái bóng đèn hay là click 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 được tính ngộ. Khi mà tin Chúa rồi, cái tâm tính của ông nó thay đổi, cái tánh tình ông nó thay đổi, cái tiến trình thánh hóa xảy ra rất là mau lẹ. Tiền bạc lúc đó không còn là vấn đề nữa, từ một người bún xịn trở nên một người sao, người hào phóng, phải không ạ? Rộng rãi đó. Từ một người là coi như là mình chắc ngó, trở thành một cái người quản gia, quản trị những cái gì Chúa ban cho trong sức khỏe của mình, trong công việc làm ăn của mình, trong tiền bạc của mình, và trở nên một cái người hào phóng hay là người rộng rãi là như vậy. Và cái lời ông nói ở đây, ông sẽ trả lại bất cứ những thứ gì mà ông đã lừa dối người ta. Rồi ông chia một nửa gia sản của ông ấy cho người nghèo. Và lúc đó khi mà ông làm như vậy, ông có trở nên nghèo khổ cay đắng không? Không. Nếu mà chúng ta đọc trở lại những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, khi mà chúng ta có cái tấm lòng rộng rãi yêu thương thì Chúa ban ơn dư dật, dư dật xuống, phước hạnh của Chúa tuôn tràn. Mà đôi khi quý ông bà anh chị em có thấy cái hình ảnh của cái nón không? Cái nón như thế này đó. Dạ, cái nón đó, nếu mà chúng ta keo kiệt, không có hào phóng, không có sự rộng rãi đó, nói lại Chúa, xin Chúa ban phước cho con cái nón như thế này, cái phước Chúa đổ xuống nó tràn ra, nó rớt xuống đất hết. Thành ra cái nón đó phải lật ngược trở lại để rồi chúng ta hứng được phước. Tại phước Chúa độ mà chúng ta không có hứng được, thành ra không có phước. Có cầu nguyện cách mấy cũng không có phước. Bởi sao? Bởi vì cái tâm lòng không có được thay đổi, không có Chúa Giêsu Christ trong đó. Cái tiến trình thánh hóa không có xảy ra được. Tại sao khi mà tin Chúa rồi, cái sự thánh hóa không có xảy ra, thành ra là giận dữ, kiêu ngạo, rồi ganh ghét, rồi nói hành, rồi lầm bầm, rồi đủ thứ chuyện cả. Cái bông trái của Thánh Linh, những cái tuyệt vời của Thánh Linh, vui à gì đó, yêu thương, vui mừng, bình an, nhục, những cái điều đó không có xảy ra. Nhưng mà rễ đắng vẫn tiếp tục xảy ra. Tại sao? Tại vì cái sự cứu chuộc của phúc âm chưa có xảy ra. Có thể chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ một cách thực sự trong lòng mình, và Đức Thánh Linh không có làm việc được để cái tiến trình thánh hóa xảy ra. Cái cuộc đời vẫn đau khổ, ăn nên làm ra mà vẫn đau khổ, vẫn chật vật, có tiền mà vẫn cứ nghèo. Cái đó là cái điều nghĩ không ra, tối ngủ không được, bị âu sơ, đi bác sĩ, tốn tiền nhà thương, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Tại sao? Bởi vì cái cứu chuộc của phúc âm chưa có đến cho cái người đó. Và có thể đang nằm trong cái tình trạng là coi như là cái bi kịch của phúc âm. Biết, nhưng mà thật ra không có biết. Có thể lắm. Rồi chúng ta thấy cái khi mà làm, ông làm cái này là bởi vì cái tâm lòng biết ơn ông làm, chứ không phải là tại Chúa đó rồi tôi hứa, rồi đến khi Chúa đi rồi tôi quên. Không có. Ông làm bởi cái tâm lòng biết ơn. Thành ra cái lời hứa của quý ông bà, anh chị em đối với Chúa vô cùng quan trọng. Đối với con người thì đôi khi người ta có thể lời hứa của Chúa trong cái phần tâm linh của mình phải cẩn thận. Chúa yêu thương, Chúa tha thứ, nhưng tới một lúc nào đó Chúa nói thôi đủ rồi, cho một vài chuyện nó xảy ra để nhắc nhở. Mà khi mà được Chúa nhắc nhở, phải biết rằng Chúa làm trong cái tình yêu thương để mà nhắc nhở cái điều đó, rất là quan trọng. Thành ra khi chúng ta làm công việc Chúa là làm bởi cái tâm lòng biết ơn. Không có ai ép uổng cả, nhưng bởi cái lòng biết ơn mà chúng ta làm. Không phải là vì áp lực người này hay cái người kia mà chúng ta làm. Chút xíu nữa đây một số anh em sẽ lên có cái lễ trình diện ban lãnh đạo. Tất cả những người tôi cầu nguyện Chúa cho năm 2023 tới đây làm bởi cái tâm lòng biết ơn, không phải là bởi vì người này hay là cái người kia, và làm với cái tâm lòng biết ơn, với cái tâm lòng yêu thương. Bởi vì cái sự cứu chuộc của Chúa, cái tình yêu của Chúa quá sức lớn lao, và chúng ta làm bởi vì cái tình yêu thương đó, bởi cái lòng biết ơn đó. Và cái sự cứu chuộc được Chúa Giêsu bảo Sa Chê, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Abraham, vì có người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và ông phân phát gia tài, ông làm bởi cái lòng biết ơn. Thì lúc đó quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta làm công việc Chúa bởi cái lòng biết ơn, thì tưởng tượng cái sự vui mừng hay cái sự hài lòng của Chúa là như thế nào. Tại đôi khi chúng ta cố làm vừa lòng cái người bên cạnh mình, vừa lòng mục sư, rồi vừa lòng cái người này người kia, mà Chúa không có vừa lòng nữa, thì cả một cái sự không có tốt lành. Cầu nguyện Chúa làm điều gì bởi vì cái tâm lòng biết ơn đó. Rồi khi mà phúc âm mà chiếm ngự lấy cái lòng của người, cũng như Sa Chê, từ một cái lòng mà một người có thể nói là thú đoạn, một người coi như là keo kiệt, một cái người mà coi như là coi như là tham nhũng, lấy tiền người ta đó, trong cái vấn đề thu thuế đó, thì cái tâm lòng ông được thay đổi, ông trở nên một con người mới, mọi sự đều trở nên mới đó. Và Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mỗi con cái Chúa trong phòng này, mà ngay cả cá nhân tôi, cái lý do mà Chúa đến là sao? Vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đó là cái lý do Chúa đến. Thành ra Chúa khởi đầu trong cái đời sống của chúng ta, là cái bi kịch phúc âm quý ông bà anh chị em cũng thể sẽ xảy ra, và cuối cùng cái sự cứu chuộc của phúc âm quý ông bà anh chị em cần phải nhớ và bà cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có sự cứu chuộc của phúc âm giống như Sa-chê và đừng có bước vào trong cái lĩnh vực bi kịch của phúc âm. Khi mà để kết luận, khi mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ của chúng ta bắt đầu với Sa-chê, thì chúng ta thấy Sa-chê có cái sự thay đổi cái tiến trình thánh hóa và ông bắt đầu phục hồi cái mối liên hệ với những cái người chung quanh. Thành ra khi mà hiểu được ơn của Chúa thì cái tấm lòng coi như có thể nói là thay lòng đổi dạ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sa-chê trong cái câu chuyện, để mà quý ông bà anh chị em tiếp tục đọc hết phúc âm, có thể Sa-chê là cái người cuối cùng được tiếp xúc với Chúa Giê-xu trước khi Ngài lên thập tự giá, và có thể Sa-chê là cái người cuối cùng mà hiểu, thấu hiểu được và nhận coi như cái quyền năng của phúc âm rất là bất ngờ, nhưng mà mang, luôn luôn mang đến cái sự vinh hiển đến cho Chúa của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay rất là đơn giản, quý ông bà anh chị em có làm bầm hay không? Nói tóm lại là như vậy, có làm bầm hay không đó khi ra bảo phục âm? Cái đó là quan trọng. Có cầu nhau với người khác vì những người khác họ nhận được cái ân điển của Chúa, mà đôi khi họ nhận được ân điển cái thấy họ có phước, cái ngó lại mình thấy sao giống như thiếu ân điển của Chúa. Chúng ta có cằn nhằn hay không, hay là thấu hiểu được rằng đôi khi cái sự cứu chuộc của phúc âm chưa có xảy ra cho mình, thành ra phải suy nghĩ về điều này, cầu nguyện, và đồng thời chúng ta có chia sẻ những cái gì chúng ta có cho những người xung quanh không? Tôi không có đặt cái vấn đề là tiền bạc hay cái gì cả, nhưng mà cái gì quý ông bà anh chị em có được trong cái phần tâm linh của quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em có Chúa Giêsu Christ là phúc âm đó. Quý ông bà anh chị em có chia sẻ cái phúc âm đó cho người khác hay không, để rồi họ cũng nhận được những cái ân điển giống như quý ông bà anh chị em có? Tôi cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston đều được phước của Chúa, đầy dạy ân điển của Chúa. Mà nếu mà đầy dạy ân điển của Chúa thì lời của Chúa chép phải chia sẻ những cái ân điển đó cho những người khác để họ bất chước, để mà họ nhận được, để rồi họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ ngày đến để tìm kiếm và cứu những kẻ bị mất. Đó là cái sứ mệnh Chúa giao phó cho con cái Chúa, và đồng thời đó là cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh West Houston ở đây. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa không phải tình cờ mà chúng con đã gặp gỡ được Chúa. Một người nào đó đã chia sẻ phúc âm cho chúng con để chúng con tin nhận Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa về điều này. Và trong cuộc đời của chúng con kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, chúng con kinh nghiệm những phước hạnh, kinh nghiệm những ân điển Chúa ban cho. Nguyện chúng con nhớ những ân điển này và có thể rao báo cho những người khác mà họ đang cần cái sự chia sẻ này, hầu cho họ gặp gỡ được Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi, để họ tin nhận Ngài. Bởi vì đây là sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con và hội thánh của Ngài. Nhưng giờ kế tiếp chúng con sẽ có phần trình diễn bằng lãnh đạo cho năm 2023. Chúng con sẽ nghe biên bản về tài chánh của hội thánh nữa. Nguyện Chúa ở cùng trong những giờ phút sắp tới đây. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.